Xin mời quý vị niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2012. Thưa các vị, là mình nghĩ chắc các vị cũng đâu có muốn ngồi đây học làm chi cơ mà. Học 2-3 buổi rồi. Tôi cũng không có nghĩ rằng các vị có kiên nhẫn ngồi đây lâu. Mình có ghi ở đây một cái giai thoại thiền rất là hay, mình đọc cho các vị nghe. Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn, Ngài sinh năm 822 và mất năm 908, là một vị thiền sư nói pháp với Đức Sơn Tuyên Giám. Và Đức Sơn thì nổi tiếng về cái cây gậy, tức là hỏi ông hỏi trúng hay tật gì ông đều đánh cả. Thế rồi cái câu hỏi này Tuyết Phong Nghĩa Tồn đến hỏi chứ: bạch thầy, việc trong tông thừa con có phần không? Cái ý câu hỏi này đó là cái việc làm Phật làm tổ con có phần hay không, con có khả năng tu tập để chứng đạt được giác ngộ giải thoát không, nếu mình hiểu một cách bình thường như thế. Nhưng mà thiền sư hỏi nó rất gãy gọn là việc trong tông thừa con có phần không, tức là con có khả năng gánh giác sự nghiệp của tổ không, con có khả năng giác ngộ không. Đức Sơn không nói năng gì cả, xuống chọc cổ nền cho một gậy. Rồi nói: ngươi nói gì? Đánh trước rồi mới hỏi: ngươi nói gì? Thì ngay cái lúc ăn gậy đó thì Ngài Tuyết Phong, Ngài bật sáng cái điều mà Ngài muốn hỏi. Thế Ngài nói: lỗi của con thưa Thầy, lỗi của con thưa Thầy. Rồi Ngài Đức Sơn Ngài hạ một câu thứ hai rất là dễ hiểu để cho chúng ta có thể đi vô này: đảm phụ kỹ thân, tuân tha khinh trọng. Tức là mang vá cái thân mình mà lại hỏi người khác nặng với nhẹ. Thì các vị thấy dễ hiểu? Dễ hiểu không? Sao không được? Cái câu này rất là hay, mình ghi. Đảm phụ kỹ thân. Đảm như là mang, mang vác cái thân, dịch ra là thế này: mang vác, mang vác hình hài, lại đi hỏi người nặng nhẹ. Cái câu đầu tiên mà mình đi vô để các vị nhận ra là: thưa Thầy, con có khả năng kế thừa được ý của tổ hay không, tức là con có khả năng hiểu được đạo lý giác ngộ để có thể chứng quả Phật không? Ngài Đức Sơn Ngài đánh nhau một gậy: mi nói cái gì? Thì ngay lúc đó Ngài Tuyết Phong Nghĩa Tồn Ngài ngộ đạo rồi. Và chúng ta nhớ có một lần có một thiền tăng tới tham vấn vị thiền sư. Vị thiền sư chưa hỏi gì ông nhảy xuống bụng miệng trước, và ngay lúc đó ông kia cũng ngộ đạo. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba, thưa các vị, có một vị thiền tăng mới vừa đến đảnh lễ hòa thượng, ông xuống chọc rồi cũng nền như một trận, hỏi: con chưa hỏi mà. Ông nói: đợi mi hỏi thì đánh đâu có kịp, giờ đánh trước để đừng hỏi. Thì các vị hình dung là thiền sư chỉ cái chi cho chúng ta nhận ra. Nếu ngang đây thì mình rất là khó nhận, tức là ngang cái chỗ ông chưa hỏi ông đánh, chưa hỏi ông bụng miệng, rồi hỏi thì ông đục liền một cây, thì chúng ta còn khó hiểu. Nhưng mà cái câu phía dưới nó khơi mở một cánh cửa để cho chúng ta đi vô. Chính ngươi là cái người mang vác cái hình hài của ngươi, mà ngươi là hỏi người khác là: tôi nặng bao nhiêu vậy? tôi làm sao đi đây, tôi làm sao bước đây, tôi làm sao mở mắt nhìn trời nhìn đất đây, tôi làm sao đưa thức ăn vào miệng đây. Và thưa các vị, rõ ràng là rất là vụng, trong khi các vị là cái khả năng nhận biết từ bên trong nó đang điều khiển hình hài của các vị không có một phút giây nào vắng mặt cả. Các vị hình dung là mình đi tới, mình đi lui, mình nói, mình nín, mình cười, mình cợt, mình ăn, mình uống, mọi thứ có khi nào vắng mặt cái sự nhận biết trong các vị đâu. Thế thì đã chính anh mang vá cái hình hài tứ đại của anh, mà anh hỏi chứ tôi nặng bao nhiêu vậy, tôi làm sao đi vậy, tôi làm sao ăn cơm được vậy, thế thì rất là vô lý, có phải không? Có điều mình không chấp nhận ta chính là cái sự nhận biết, mình lại hướng ngoại, mình nghĩ là phải có cái gì đó nhiều hơn, kỳ lạ hơn, thần thông hơn, ghê gớm hơn, trong khi bản thân của các vị đã là thần thông rồi. Thần thông không phải là bay trên trời, đây là Tổ Long Tế nói, không phải là nhìn người ta biết người ta đang suy nghĩ cái chi, càng không phải là cái chuyện ẩn mình ở đây là hiện ở bên đông. Thưa không, thần thông đó là anh đi từng bước chân trên mặt đất, thần thông đó là anh bưng nước anh uống. Và cái điều này ta nhớ là có một lần ba vị thiền sư ghé quán một bà già. Bà già nói: ba thầy là thiền sư hả? Nói: vâng, chúng tôi vân du, chúng tôi là những người tu thiền. Nói: ông nào có thần thông thì trình ra cho già này, già này sẽ đãi trà. Ba ông ngớ ra không biết làm sao trình thần thông. Thế là bà già bà bưng ly ra, bà bưng mình trà, bà nói: coi già trình thần thông đó nghe. Bà rót ly này, ly này, ly này, mời các ông uống trà, thần thông của già đó. Thần thông có nghĩa là các vị vô cùng tự tại, ưng đứng thì đứng, ưng đi thì đi, ưng nói thì nói, ưng ăn thì ăn. An trú trong trạng thái nhận biết hiện tiền hành xử là các vị đang vận dụng thần thông. Có cái gì bế tắc đâu. Rõ ràng là chúng ta đang an trú trong cái thể bất động của tâm thì chúng ta làm mọi thứ đều là an trú trong tâm Phật bất động cả. Nhưng mà mình lại không chấp nhận cái điều này. Mình lại nghĩ là phải có cái gì hơn, phải hướng ngoại, phải tìm cầu. Thần thông là cái gì bên ngoài, Phật là phải chói sáng hào quang. Và người thành đạt được đạo giác ngộ phải là người vô cùng kỳ lạ. Mà thưa các vị, không phải như thế. Người xưa nói một câu tinh túy đó là: rắn biến thành đồng vẫn không đổi vảy, nó vẫn có vảy như nhau thôi. Phàm biến thành thánh không đổi mặt. Và phàm hay thánh, thưa các vị, chỉ là cái chuyện các vị đổi tâm một chút thôi chứ đâu có gì khó khăn đâu. Từ cái tâm thức vọng động ngược xuôi hướng ngoại, tâm thức các vị ngược về quá khứ chạy tới tương lai, các vị chỉ cần dừng lại ngay bây giờ an trú trong cái sự nhận biết hiện tiền tỉnh sáng thì các vị đang an trú trong thể bất động của tâm. Người xưa các vị, người ta không cần sống trong trạng thái đó nhiều đâu, ta sống một chút thôi thì họ làm ra những bài thơ, họ viết những bài nhạc, họ vẽ những bức họa, nó đáng giá tới cả trăm nghìn đô. Bởi vì từ cái chiều sâu bên trong tâm bất động thì nó mới bật sáng sự trực giác và thông minh thôi. Không hề có một nhà khoa học nào không an trú nơi cái vùng tâm bất động mà có thể khám phá được điều gì cả. Không hề có một thiên tài âm nhạc nào không đạt đến cái chiều sâu này mà có thể sáng tác được một bài nhạc vượt thời gian và không gian. Thường những giây phút như thế người ta gọi là giây phút xuất thần. Họ đam mê hội họa, đam mê âm nhạc, vân vân, thưa các vị, đều đạt đến trạng thái tâm như thế mới có thể làm được vô vàn điều có giá trị giữa trần gian. Cạn nhắc thôi, mình dùng cái ví dụ thôi. Các vị mà có một phút giây an trú ngay cái trạng thái tâm bất động, không ngược xuôi, không rủi rong, không tìm về quá khứ, không hướng tới tương lai, nó chỉ là đơn thuần một trạng thái nhận biết hiện tiền sáng tỏ, thì cái điều dễ hiểu nhất là các vị rất là an lạc. Cái niềm hưng phấn, cái niềm vui của trần thế tự nhiên nó tới liền chứ không cần phải trúng số gì cả. Cũng không cần con của mình nó về, cũng không cần người thương bên cạnh nói là tôi thương em hay là anh thương em gì hết á. Không cần. Tự nhiên niềm vui nó bật sáng trong trái tim các vị, tự nhiên các vị lòng tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy sự mãn nguyện. Còn nếu mình không sống được trong vùng đất này, không có an trú tâm ngay sáng nay hiện tiền này để nhận biết, thì thưa các vị, các vị mãi là người tất tả ngược xuôi, chạy kiếm cái này, chạy kiếm cái nọ, chạy kiếm cái kia, lòng mình nó luôn như lửa cháy. Thế thì thưa các vị, đạo lý nó vô cùng gần chứ nó không phải xa nghe. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây. Mở mắt là chạm liền, mở mắt là chạm Bồ Đề liền. Tiếng tới tai là các vị liền bật sáng giác ngộ liền. Tại vì cái thấy nghe hiểu biết của các vị lúc nào chẳng có, nó luôn có mặt, luôn rõ ràng, luôn hiện tiền. Các vị thông dong mà sử dụng, thông dong đến mà đi, đi ra đi vào, đi tới đi lui, nói nín giỡn cười vân vân. Nếu các vị khéo thì an trú ngay cái sự nhận biết hiện tiền, thì các vị là Phật, các vị là Phật, các vị là thánh hiện tiền. Các vị làm mọi việc nhưng mà không khi nào cái buồn phiền bất an gì nó chạm tới đời sống các vị được cả. Và cái nguồn năng lượng này nó không bao giờ cạn, nó không bao giờ có sự chán nản ủ ê mỏi mệt rười rượi buồn, không có. Đó là cái niềm vui. Làm việc nhỏ cũng vui, làm việc lớn cũng vui, làm cho mình cũng tràn ngập niềm vui, làm vì người cũng tràn ngập niềm vui. Không cần lợi, không cần danh, không cần bất cứ thứ chi để nó đắp vào cái bản ngã mình hết, thưa các vị. Sống trọn vẹn trong cái thể tự tâm chói sáng hiện tiền, thưa các vị, rất là dễ. Tại vì cái này là cái các vị đang sử dụng. Có lúc nào mà các vị bỏ cái nhận biết đi đâu được đâu. Trừ khi lúc đó các vị trả hình hài về cho các bụi thì các vị mất thôi, chứ còn còn mang hình hài này thì thưa các vị không có chạy tới phương nào các vị bỏ được cái nhận biết của các vị mà sống được cả. Thậm chí là cái cơn bệnh vì mình thập tử nhất sinh, nhưng mà nếu khéo thì mình vẫn an trú được trong cái biết, biết cái bệnh đang đến với thân ta. Tôi mới vừa đi thăm một người bằng hữu bệnh, bố của thầy chiều tới thăm đó. Ông cũng từng đi lên Thiền viện Thích Ca tu thiền với Hòa Thượng Kim Triệu, và đang đến từng ngày đợi ra đi đó. Thế nhưng mà tôi vô cùng kinh ngạc, tôi đến tôi thăm thấy ông tươi cười, nói năng rất bình thường, mặt mày vẫn tươi tỉnh, vẫn sáng, mắt vẫn sáng. Ông nói thưa thầy, đang sắp hàng rồi đó thầy, sắp tới rồi đây. Gan bây giờ nó sắp vỡ ra, nếu mà đưa vô bệnh viện là đi luôn á. Cho nên con nghĩ là thôi không cần, nằm ở nhà đi. Những lúc mà nó, những lúc mà nó hoành hành mình quá, cái mình nằm mình thở, thở vào thở ra. Rồi cách đây mấy ngày thì té nằm dài mất một tiếng đồng hồ tới chừng tỉnh lại. Ồ, mình vẫn còn sống. Mò mò rờ rờ rồi kiếm cháo ăn rồi leo lên. Và thưa các vị, vô bệnh viện là bác sĩ đều lắc đầu. Bác sĩ chuyên về gan, bác sĩ chuyên về những cái bệnh trạng của ông đều lắc đầu, nó thôi ông về đi. Nhưng mà mình vô cùng ngạc nhiên, mình thấy sao vẫn tươi tỉnh, thần thái vẫn ngon lành. Mình nói ủa sao hay vậy. Ông nói con chuẩn bị xong rồi thầy, thuyền cập bến thì chừng nào nó mời mình xuống, có gì đâu. Và thưa các vị, tuy rằng chưa có thành đạt sự giác ngộ chi, nhưng mà nếu các vị tu tập được như thế, tới cái phút cận tử rồi, các vị không có làm cho người nhà bối rối, không có làm khổ ai cả. Tự thân mình không khổ thì không làm khổ người ta. Rồi nếu các vị không khéo tu thì cái chuyện phải tới ngày một ngày hai, đó là đò vẫn cập bến mời ta đi thôi, có ai tránh được đâu. Thử hỏi trong đạo tràng đây ai là người dám đưa tay nói tôi có thể khước từ được cái chuyến đò tử sinh mời tôi chứ? Ai dám nói? Không ai dám nói cả, thưa các vị. Dù đó là một vị hoàng đế quyền uy trùm cái hành tinh này cũng không dám nói, không nói đó. Thế thì cái người thông minh nhất thì hãy chuẩn bị ngay từng giờ một. Ông nói thầy cứ biết không, tối là con tắc niệm, làm biên tắc niệm. Nói bây giờ đi đó ngay. Thế rồi sừng sáng nha, bà vợ bà thỉnh chuông mà tỏ thiền, cái ông bật mắt cứ vậy, nó bị bà thỉnh chuông cho nên tôi mới thức, cái bạn không tôi đi luôn rồi. Chuẩn bị từng ngày và từng ngày đến với mình, coi như ngày đó mình ra đi ngọt ngào. Và thưa các vị, tu chưa có giỏi chi, thế mà mình thấy mình rất phục. Trong khi đó thì có nhiều người, có nhiều người tu, nhưng mà họ vô cùng là quằn quại. Tại vì khi lâm trọng bệnh thì mới thấy là bao nhiêu việc mình còn làm chưa xong, chùa xây chưa rồi, nợ còn thiếu, và quằn quại trong cơn đau. Thậm chí ra đi rồi máu mũi, máu miệng, máu mắt tràn ra, rất là tội nghiệp. Thì các vị hình dung coi là có khi nói pháp ra rã như thầy Phước Tịnh, tới chuyện đi rồi hoàng hoại khóc lên khóc xuống mới là phiền nữa chứ. Các vị nhớ câu chuyện vị sư đó, vị sư ông dạy tới 50-500 người gì đó chứng A-la-hán hết, còn ông thì ông chứng được cái chi? Thế là cái chú đệ tử Úc á, nó biết, thấy ông thầy mình nó biết ngay, nó nói thầy à, con muốn tham vấn thầy. Nó không, ta không có thời giờ. Và cái anh nhỏ này cũng rất là lì, anh nói con chỉ tham vấn một chút thôi, ta không có thời giờ. Nó nói không được nhiều thì cho con hỏi một câu thôi, ta không có thời giờ. Anh nhỏ nói con nghĩ rằng tới lúc chết thầy không có thời giờ để chết nữa. Quá ra là thầy chỉ là cái tựa ghế thôi, tức là cái đai ghế để người ta dựa lưng cho khỏe thôi, còn bản thân thầy không nhờ được cái chi cả. Thì dạy người ta tu mà bản thân thầy không có tu. Chứ ông nghe nhỏ nó khích vô lỗ mũi ổng một câu, ổng cảm thấy bỉ mặt quá. Trong khi người ta tu đàng hoàng, người ta là học trò của mình mà ta tu tới nơi, còn bản thân mình là thầy dạy đạo tới mấy trăm người chứng quả mà mình chẳng chứng cái chi, cho nên nó dẹp hết rồi chúng bắt đầu tu. Một mùa hạ thứ nhất đi qua chẳng đi đến đâu cả, mùa hạ thứ hai cho tới mùa hạ thứ 20 là bao nhiêu năm? 20 năm đi qua. Và quyết lòng là nếu mùa hạ 20 này mà không xong thì chắc chỉ có nước rủ sáng thôi. Tại vì già rồi, làm thầy dạy đạo được người ta là phải 40-50 tuổi, có khi 60 tuổi. Cỡ như mình là 60 ngoài rồi, thì các vị hình dung là mất 20 năm thì già lũ khủ đi chứ. Thế rồi ông nói nếu mùa hạ này không xong thì chắc là cuộc đời tôi đi luôn rồi. Cho nên cuối mùa hạ ông khóc lên khóc xuống, khóc mùi thương thân vô cùng. Mình đúng là cái đai ghế cho người ta tựa, chứ còn mình bản thân không lợi ích chi. Thế rồi ông thấy có người cũng đứng trước mặt ông khóc, hỏi cho ông là ai. Nói giờ con là thổ địa. Nói tại sao khóc? Nói tôi thấy ngài khóc, tưởng khóc chứng đạo, cho nên con khóc. Tưởng khóc là một pháp môn. Tưởng là ngài tu miệt mài và không chứng đạo, cho nên bây giờ ngài đem cái pháp môn cuối là pháp môn khóc. Cái ông nghe ông nhổ luôn mũi. Ông nói tới thổ địa mà cũng cười cợt mình nữa chứ. Thế thì không có lợi ích gì đâu. Thôi bắt đầu tu. Thế là ông bắt đầu hạ thủ công vô. Thưa các vị, tới cuối mùa ăn cư năm đó thì mới chứng được quả A-la-hán. Thì thật là cái con đường đạo lý đối với truyền thống thiền Vipassana, thì những bước tiến của họ nó được đo bằng cái khả năng chứng từng tầng tuệ giác. Họ quán vô thường, quán vô ngã, an trú ngay nơi thân để hành trì, vân vân. Nhưng mà con đường của chúng ta khai thác nơi đây nó là con đường phối hợp của truyền thống nguyên thủy và thiền nông độ. Mình đem thiền nông độ, tức là đem ngữ cú nhà thiền giải thích để các vị sáng được tâm. Thế rồi mình gầy dựng cái con đường hành trì của mình bằng cái con đường thực hành tứ niệm xứ để chứng nghiệm. Thế thì vừa lý giải vừa hành trì, thưa các vị, nếu người nào khéo, người nào có nhiệt tình và người nào mơ ước một đời sống vượt thoát phiền não khổ đau thì sống được chắc như thế. Có cái gì khó đâu. Ta đi tới, ta đi lui, ta nói, ta nín, ta cợt, ta cười, ta làm mọi việc. Chỉ cần làm một việc là an trú tâm ngay trạng thái nhận biết hiện tiền, tỏ sáng. Anh hãy là nhân chứng cho mọi thứ, anh đừng đồng nhất anh vào cái bị biết, anh hãy là cái biết thôi là xong việc, chứ có gì khó hiểu đâu. Và đạo lý đó vô cùng giản dị. Ngài hạ một câu này để cho chúng ta ngộ đạo rất là dễ. Mang vác cái hình hài tứ đại của anh mạnh lại hỏi người khác nặng với nhẹ ra sao, thế thì vô cùng phi lý. Thưa các vị, ai biết cái vị rõ bằng chính tự thân ta. Cái biết nó phủ trùm toàn thân của các vị. Hướng mắt ra ngoài là liền bật sáng mọi thứ sắc màu phía trước các vị liền hiện rõ ràng. Trong cái biết hiện tiền tỉnh tại sáng ngời, không có một ý niệm gì sinh khởi. Thế thì các vị đang an trú trong tâm bất động, chứ có gì khó hiểu đâu. Sống với cái giả dối mới khó, còn sống với cái thể chân thật thì nó vô cùng dễ. Sống cái giả dối là sao thưa các vị? Mình ví dụ thế này, ví dụ như các vị lừa dối người ta một câu, mà nếu các vị không thông minh á, ký ức các vị không tốt thì các vị sẽ bị lộ ngay. Tại vì mình nói lời nói này hôm nay là lời nói dối, cho nên ngày mai mình quên mất, mình sẽ nói một lời nó khác với cái lời nói hôm nay. Thế thì người phải cực thông minh mới dám lừa dối thiên hạ nghe. Cái người thường thường không đủ thông minh, ký ức không bằng ngày anh thì đừng có nói dối người ta cho mất công. Tại vì mình nói người ta bữa trước bữa sau, mình nói khác đi là họ nhớ ngay, họ biết mình nói dối ngay. Cho nên sống với cái dối khó vô cùng, sống với cái thật nó vô cùng dễ. Tôi làm sao hiển hiện ra làm vậy, chê tôi có gì đâu mà sợ, mà khen tôi cũng có gì đâu mà bận tâm. Tại vì tôi như thế là như thế, khen cũng thế mà chê cũng thế, thế thì nó vô cùng dễ dãi cho tôi. Tôi đi giữa hành tinh này tôi không cảm thấy băn khoăn lo lắng. Trên không có hổ với trời, nhìn xuống không hổ với đất, nhìn ngang không mắc cỡ với bằng dân thiên hạ. Thế thì sống nó vô cùng hiên ngang, vô cùng là thoải mái cuộc đời mình. Sống với cái thật bao giờ cũng khỏe. Đó là mình nói về cái thật giữa cuộc sống đời thường, ta đã nhẹ nhàng vô cùng rồi. Thế thì các vị sống với cái thật, đó là tâm chân thật của các vị, nó càng dễ hơn nữa. Tại sao nó dễ? Sống với cái suy nghĩ đắn đo, ưu tư, phiền muộn, ghét thương, thưa các vị nó rất là cực chứ sung sướng chi đâu, phải vậy không? Còn các vị sống với một cái trạng thái tâm bình thường, chưa phải đạt đạo đâu nghe, đó là trạng thái tâm phơi phới, rất là trẻ thơ, rất là hồn nhiên, có phải là dễ dàng không? Tôi nhìn người, tôi không hề phán đoán, không hề nghĩ suy, không hề định danh, không hề phủ lên người ta một cái lớp thành kiến gì về ai hết. Tôi cứ nhìn và đón nhận người ta như người ta như vậy thôi. Họ thế nào tôi nhận biết họ như thế ấy. Dễ hay là khó đây? Vô cùng dễ. Vô cùng là khỏe người và khỏe mình. Còn các vị nhìn một người, các vị lại mời gọi những cái ký ức của các vị về người kia phủ lên người nọ, thì các vị trùm lên người ta một cái lớp màng mỏng do ký ức các vị dệt lên. Rồi các vị lại dùng một cái tấm lá chắn nơi con mắt của các vị che chắn để các vị nhìn xuyên qua đó, nhìn vào người, thì nó đã rất là mệt đối với cái nhìn của chúng ta, đối với cái tiếp xúc của chúng ta. Điều thứ hai, mệt hơn nữa là khi mà mình phủ lên người ta một cái lớp ký ức về người ta, thì điều thứ nhất là nó đâu có đúng gì với con người kia đâu. Điều thứ hai là cái trạng thái tâm hành buồn, giận, ghét, thương nó liền sinh khởi. Cho nên nhìn người là ghét, là thương, là phiền muộn, là khổ đau, là lo âu, và bao nhiêu vấn đề nó sinh ra. Thế thì đâu sung sướng gì đâu, đâu có khỏe, đâu có nhẹ tâm thức. Còn các vị nhìn một vòng, không hề phân biệt, không hề phán đoán, không hề lý luận, không hề phủ trùm người ta một cái lớp màng kiến thức, ý niệm gì của các vị về người, thế thì các vị nhìn bằng cái nhìn trong veo, mắt chúng ta rõ ràng tỉnh tại, rất là thơ ngây, rất là hồn nhiên, mà cũng có hàm một cái nghĩa nữa là rất đẹp. Cái mắt của em bé nó đẹp hơn mắt ta là do vì nó rất là hồn nhiên, còn mắt ta thì càng già thì nó nhiều lớp bụi của nghĩ suy, lớp bụi của kiến chấp, lớp bụi của đề phòng. Có khi người càng có địa vị danh vọng, họ càng đề phòng, họ càng che chắn đời sống họ rất là mệt. Mình gặp những người mà họ nói chuyện với mình, họ luôn e dè, luôn đề phòng, các vị thấy chừng như là khó giao tiếp với họ vô cùng. Họ luôn có một cái bức tường thành che chắn, không cho người ta thăm dò để biết rõ ràng họ là cái chi. Mà giao tiếp với người đó thôi, các vị chỉ cần nói ba câu thôi, mình quay lưng đi được rồi đó, đủ rồi đó. Thế thì thưa các vị, sống với cái chân thật bình thường giữa cuộc đời thì cuộc đời ta đã đủ thênh thang, nhẹ nhàng, trẻ trung và không mất năng lượng chút nào cả, và vô cùng dễ thương. Với những tấm lòng rộng mở như thế thì thưa các vị, người đó sống ở đâu cũng làm cái món quà tuyệt vời cống hiến cho người ta. Còn đời sống mình mà nó luôn che chắn bởi cái lớp màn tri thức của mình, lớp màn tri kiến của mình, lớp màn suy nghĩ của mình, thế thì người đó đi đến đâu thiên hạ cũng đều ngao ngán cả. Họ không muốn tiếp xúc. Mà nếu tiếp xúc thì tiếp xúc giả vờ qua hai cái lớp vỏ của nhau thôi, chưa hề có một lời nào nói thật với nhau cả. Cười cũng không dám cười lớn tiếng với người khác, đừng nói chuyện nói thật cho mất công. Thế thì nó rất là mệt thưa các vị. Thế là chìm sâu hơn trong cái đời sống thực của các vị nữa. Các vị sống với cái thể tâm chân thực của các vị, tức là sống với cái biết hiện tiền chói sáng, thì thưa các vị, nó không có tiêu tốn năng lượng gì cả. Nó là cái rất là tự nhiên, nó hiển hiện trong đời sống mình thôi. Mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình nhìn, mình ngắm, mình giao tiếp với người rất là tự nhiên, rất là thoải mái, rất là tĩnh tại. Mình không có gì mà phải đề phòng ai cả thưa các vị. Sống được với cái thể nhận biết hiện tiền thì các vị không cần phải đề phòng cái gì cả. Và người đó thưa các vị vô cùng thông dong, và lòng họ mở ra mênh mông. Và cái điều kỳ lạ là với người như vậy thì cái năng lực họ nó vô cùng kỳ lạ, là nó có sức hút rất mạnh. Lời nói của họ nó cũng có sức hút rất mạnh. Cái nhìn của họ giống như thôi miên mình vậy đó. Họ không có làm gì ta, họ không có vận dụng cái năng lực để làm thành một cái sức hút gì với ai cả. Thế nhưng mà tự nhiên họ như một cái biển thanh bình, một cái vùng đất rất là yên lành, làm cho người ta cảm thấy dễ cảm mến, dễ gần gũi, dễ tâm sự, dễ giải bài. Thậm chí là mình có bao nhiêu nỗi buồn phiền bất an, mình đến con người kia mình thấy dường như là được rửa sạch. Và cái này có khó chi đâu. Cái này là bản chất của từng người đều có điều đó nghe. Bản chất của các vị đều có điều đó, chứ không phải Phật mới có, Thánh mới có, Bồ Tát, La Hán gì mới có. Tự thân chúng ta đều có một cái vùng gọi là chỗ quy hướng, chỗ về, đó là cái vùng tâm bất động mà nó đang có sẵn. Không cần phải chạy đông chạy tay hỏi ai cả. Các vị đang sử dụng, các vị đang có, các vị đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười, đang ăn uống. Không lúc nào mà các vị trượt khỏi cái vùng trời nhận biết của tự thân các vị mà các vị tồn tại cả. Nó là cái hiển hiện ngay trong đời sống bình thường này. Trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong từng bước đi, trong từng câu nói đều có cái biết cả. Rất là dễ. Kỳ thực là không có gì dễ bằng tu. Là tự nhiên như vậy thôi, chứ có gì đâu mà khó hiểu. Không có gì dễ bằng tu. Cái khó là các vị khởi phiền não mới khó. Tại vì phiền não là cái mà các vị phải tập tành. Các vị phải mua nó vào. Các vị phải nhập khẩu vào. Chứ còn bản chất Phật thì không phải là cái nhập khẩu. Cái tự hiển hiện từ bên trong. Thế cho nên sống với phiền não đúng ra nó mới khó đó. Còn sống với Phật thì nó vô cùng dễ. Tại vì cái đó là bản chất thực của anh. Bản chất thực của anh. Chỉ cần rơi rụng những cái không phải là ta thì cái còn lại là chính hiệu Phật của ta là chứ còn gì đâu. Cái gì các vị thấy, cái gì mà các vị nhìn thấy nó là đối tượng bị thấy thì nó đều không phải là các vị. Các vị chính thực là cái thấy, chính thực là cái biết chứ không phải cái bị biết. Thì xong việc, nhẹ nhàng vô cùng. Con đường thiền, con đường trực chỉ là như vậy, chỉ thẳng ngay đó thôi. Một là sống được thì thành Phật, hai không sống được thì thành chi? Phiền não ngập tràn, ưu tư phiền buồn ngập tràn, chạy tới phương nào cũng gieo rắc phiền não cho nhau cả. Ở đời thì gieo rắc phiền não cho người thân của mình, chạy qua chùa thì cũng gieo rắc phiền não cho những người bạn đồng tu. Rồi luyện mình vô cái nhắm mắt thương tưởng nó dễ thương, luyện vô cái mình trở thành khó thương ngay, chứ không có dễ thương gì cả. Rồi thưa các vị, nó là như vậy đó, vô cùng dễ, mà tại mình không chịu sống đó thôi. Đó là công án thứ nhất. Tiếp phong nghĩa tồn, rồi đọc thêm chuyện nữa rồi hồi hướng à. Chứ có chuyện gì nữa đâu nói. có một vị thiền sư của Trung Hoa, và đây là một vị thiền sư nó khá đặc biệt, tức là ngài Triệu Châu Tùng Thẩm. Những cái công án của ông nó vô cùng là bình dị. Các vị còn nhớ Uống Trà Đi đó, là công án của Triệu Châu. Nhưng mà ngược dòng về phía trước để chúng ta thấy là tại sao cái con người này, những cái lời dạy đạo của ông nó vô cùng giản dị, nó rất bình thường thôi. Ví dụ như công án mà ai cũng biết đó, là có một ông tăng đến, mình có ghi đây để mình đọc cho nó đàng hoàng. Ông thưa là: con mới vào Tùng Lâm xin thầy chỉ dạy. Tức là con vừa mới tu thôi, con chưa biết đạo lý chi cả, xin thầy từ bi thầy dạy cho con tu. Ông hỏi chứ ăn cháo chưa? Nó dạy con ăn cháo rồi. Nó thôi đi rửa bát đi. Là xong một việc dạy đạo. Các vị thấy có đạo lý gì trong đó không? Đầy đạo lý. Và câu án thứ hai, sư hỏi một vị tăng là: thầy từng đến đây chưa? Ông tăng nói: dạ con từng đến đây rồi. Ngài nói: uống trà đi. Đó là công án thứ hai. Và cái vị tăng kia cũng tới thăm vấn ngài, hỏi chứ ông từng đến đây chưa? Ông tăng kia nói: dạ con chưa từng đến. Ông cũng dạng câu đạo lý là uống trà đi. Thế rồi thầy viện chủ thì thắc mắc, nói giờ bạch hòa thượng, người từng đến ngài cũng dạy uống trà, người chưa từng đến đây hỏi đạo lý ngài, ngài cũng dạy uống trà, thế thì đạo lý gì trong đó? Ông nói: viện chủ, dạ uống trà đi. Thế thì trong cái uống trà có đạo lý gì trong đây? Ba công án đều là uống trà đi, phải không? Nghĩa là rất bình thường trong cuộc sống, rất giản dị trong cuộc sống bình thường, chứ không có cái gì gọi là đạo lý cầu kỳ, không có nói ngôn ngữ Phật pháp gì trong đây cả. Rồi mình mới truy ra ông ngộ đạo từ cái gốc như thế nào mà ông bửa ra những cái hơi thở như thế ấy. Thông thường người ta ngộ như thế nào thì cái điều người ta dạy nó như thế ấy thôi. Tôi ví dụ Lục Tổ Huệ Năng, ông ngộ từ cái câu là ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm, tức là đừng trụ nơi chỗ nào hết mà sinh cái tâm, tức là mắt đừng dính với sắc, nhưng mà luôn có sự nhận biết, chứ không phải là không dính với sắc rồi chìm vô ký hôn mê không biết chi. Anh không nhìn sắc màu phân biệt, nhưng mà cái sự nhận biết anh luôn tỏ tường, gọi là đừng dính với sắc mà sinh tâm, đừng dính với thinh hương vị xúc mà sinh tâm. Phải ngay nơi cái chỗ vô trụ, không trụ chỗ nào hết, nhưng mà nó sáng bừng sự nhận biết. Đó là cái câu ưng vô sở trụ như sanh thì tâm. Mình giải thích như vậy đủ để cho các vị hiểu rõ. Thì ngài ngộ từ câu nói đó, cho nên tới chừng ngài dạy, ngài dạy cái chi? Ngài dạy cái câu đầu tiên cho Huệ Minh, đó là lúc không nghĩ thiện không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Thì các vị hình dung là có phải ngay cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh thì tâm không? Không nghĩ thiện không nghĩ ác, trạng thái tâm tỏ sáng nhận biết hiện tiền ngay chỗ này chính là diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì chúng ta cũng thế, các vị không nghĩ thiện không nghĩ ác, hay nói cách khác là tâm thức các vị nó không có ngược về quá khứ, nó cũng chẳng chạy tới tương lai, nó cũng chẳng cần phân biệt mọi thứ trước mắt các vị. Nó chỉ là một điều là nhận biết một cách sáng tỏ hiện tiền rỗng lặng tịch nhiên, tức là cái sự nhận biết nó có mặt như hiện giờ, thì đúng là bản lai diện mục của ta nó đang hiện. Bản lai diện mục Thượng Tọa Minh thì cái chuyện đó của ngài Huệ Năng, ngài khai thị, nhưng mà các vị quy chiếu điều đó về tự tâm thì các vị cũng nhận ra là 9 phút giây hiện tiền này, ngay lúc các vị ngồi nơi đạo tràng này, tôi nói từng lời các vị nghe, các vị không cần phân biệt giải thích lý luận hay là lý sự gì với tôi cả, chỉ đón nhận những âm thanh nó đến thôi. Bằng cái sự nhận biết của trái tim mở rộng thì bản thể tâm chân thật nó đang sáng ngời, chứ có thiếu lúc nào đâu. Thì ngài Huệ Năng ngài cũng ngộ từ cái câu ưng vô sở trụ như sinh thì tâm như thế. Ngài dạy cái câu đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác thì chính cái lúc này là diện mục của Thượng Tọa Minh. Thì cái câu này thưa các vị, nó giúp cho người ta đi vô cái cửa chánh pháp rất là dễ, hay là ngộ thể tâm rất là dễ. Thế rồi cái câu thứ hai Ngài khai thị nữa, nó cũng hay nữa. Đó là câu chi? Khi thân tòa giảng pháp lần đầu thì Ngài nói cái câu là Bồ đề tự tánh mãn lai thanh tịnh, đáng dụng thử tâm tức như như Phật. Tức là cái bản chất giác ngộ xưa giờ nó vẫn là thanh tịnh như nhiên, không thêm không bớt, với thánh không thêm, với phàm không bớt. Nếu anh dùng được nó thì liền tức khắc thành như như Phật, tức là thành Đức Phật bất động liền, chứ chẳng có gì khó hiểu cả. Thế thì người xưa có một câu là anh ngộ từ chỗ nào thì anh nói ra từ chỗ ấy, anh thấy đạo thì anh nói ra được lời đạo lý. Nếu anh chưa thấy đạo thì lời của anh chỉ trượt trên ngôn ngữ chữ nghĩa mà thôi. Nếu lòng anh đầy phiền não thì anh nói ra một hơi, dù cố tình vẫn cứ tuôn chảy phiền não. Ngôn ngữ anh mà nó trong sáng, nó không có thô tục, thế thì anh nói chuyện chi nó cũng như vậy thôi. Dù anh nói cái chuyện thiên hạ chán, nó cũng ngôn ngữ cũng trở thành thanh nữa. Còn nếu ngôn ngữ của anh từ bên trong á, là nó chứa chất những cái loại ngôn ngữ đầu đường xó chợ, cái loại ngôn ngữ của đường phố người ta vô cùng căm ghét, thế thì anh dù cố gắng sử dụng ngôn ngữ văn chương, thế nhưng mà rồi giữa khoảng nói hay là bất chợt nó cũng nhảy ra thôi. Thế thì thưa các vị, ngộ đạo từ đâu thì người ta nói ra từ chỗ ấy. Thế rồi chúng ta phân lại Ngài Triệu Châu, Ngài ngộ đạo từ đâu? Cái nhân duyên ngộ đạo của Ngài như thế này. Ngài hỏi Nam Tuyền Phổ Nguyễn là thế nào là đạo? Nam Tuyền hạ câu thôi: bình thường tâm là đạo, bình thường tâm thì đạo, tâm bình thường là đạo. Ngài Triệu Châu hỏi tiếp câu: thế thì con có thể tu tập không? Có thể hướng về không? Nó hàm một cái nghĩa là tâm bình thường là đạo, con có thể làm thế nào để sống được với cái tâm bình thường không? Cái ý của câu nói đó là như vậy. Nếu cái tâm bình thường là đạo thì con làm sao để đạt đến cái tâm bình thường? Ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện Ngài hạ thêm câu là: ngươi nghĩ đến cái việc là phải sống được với tâm bình thường là sai rồi đó. Là câu kế tiếp, đọc hết đoạn này, giải thích đoạn này: nếu mà con không có nghĩ đến cái việc phải sống được với tâm bình thường, thế thì làm sao con biết đó là đạo? Thì Ngài hạ thêm câu là: đạo nó không thuộc về biết và không biết, biết thuộc về vọng thức, mà không biết thuộc về vô ký. Nếu mà người thật sự thấy đạo rồi thì không còn nghi ngờ, giống như là hư không, rỗng rang, tịch nhiên, vắng lặng, đâu có thể gọi cái gì là phải, cái gì là trái. Từ cái công án này, từ cái nhân duyên ngộ đạo này, mình giải thích từng tầng một để cho các vị thấy. Đầu tiên ông hỏi cái câu là thế nào là đạo, có nghĩa là thế nào là Phật. Người xưa hỏi câu thế nào là Phật không có cái hàm nghĩa là cần mình giải thích Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn gì đâu nghe. Thế nào là Phật có nghĩa là xin Ngài chỉ cho ra ngay nơi nội thân con này, ngay nơi hình hài năm quẩn này, cái gì là không sinh không diệt để cho con biết, để con sống được. Cái gì là trạng thái niết bàn nơi con, cái gì là tâm bất động nơi con, cái gì là cái không sinh không diệt nơi con, xin Ngài chỉ cho ra. Và thưa các vị, nếu mà chúng ta chưa đi vào một cái tầng thứ nhất, đó là giác ngộ về đời sống này vẫn rất là vô thường, chán cái kiếp sống phù du này, nó sinh nó diệt, nó đến nó đi, quay tròn, nó cuộc tử sinh mình rất là ngao ngán. Hay nói một cách khác là mình chưa từng nếm trải một nỗi khổ đắng cay đến nỗi mà là mình muốn hủy đời mình luôn, chán đến nỗi là không thích sống nữa. Chưa có khổ đau đến nỗi là cảm thấy là cùng đường rồi, thì các vị chưa khởi phát được cái Bồ Đề Tâm để mong muốn vượt thoát cái nỗi khổ tử sinh. Kỳ thực nó là như vậy. Mình vẫn còn thấy của tiền vô cùng quan trọng, vẫn còn thấy vợ mình vô cùng quan trọng, con mình vô cùng quan trọng, chồng mình vô cùng quan trọng, thấy mọi thứ là mình. Thế thì các vị đừng hòng vươn được cái chiều cao tâm thức để đạt đến một cái tầng thể ngộ được đạo dễ dàng đâu. Mình còn yêu mến trần gian vô cùng, mình còn cảm thấy thích thú vô cùng. Thế thì thưa các vị, tâm Bồ Đề mình nó chưa khởi. Người ta chạm vào nỗi khổ nó đắng cay vô cùng, người ta kinh khiếp vô cùng, người ta chán đời vô cùng. Đúng đó, cái từ nó là vậy. Mà kỳ thực là Nếu các vị quán chiếu thâm sâu thì cuộc đời có gì để cho chúng ta yêu thích? Thưa các vị, rõ ràng là tuổi trẻ thì rất là cần ăn, cần uống để cho hình hài để nó trưởng thành, nó phát dục. Thế rồi cái năng lượng dục nó lên cao, người ta tìm cái cách để giải quyết cái năng lượng dục nó đang cuồn cuộn dâng lên. Giải quyết xong thì nó lại thiếu thốn, nó lại ốm yếu, thì người ta lại ăn vô để cho nó có năng lượng dục, để rồi phát tiết nó, để rồi nó xuống cái chỉ số âm, rồi người ta lại tìm cái cách người ta quay tròn một vòng đời sống như thế. Là một việc nó vô cùng phi lý như thế. Giống như kiếm ra tiền để xài tiền, kiếm ra tiền để xài tiền. Hạnh phúc của đời người ngần đó ư? Hạnh phúc của đời người quanh quanh cái trò ăn rồi đói, đói rồi ăn, ăn rồi đói, ngần đó việc. Rồi kéo dài 100 năm cũng lặp lại ngần đó, không khác gì cả. Cho các vị sống 200 năm, 1000 năm, các vị vẫn lặp lại cái con đường quanh quanh như thế. Mà nếu mình chưa nhìn ra được điều này thì bồ đề tâm mình chưa khởi, thưa các vị. Mình vẫn cứ bị quay tròn trong những cái ân ái nhân gian, dục lạc trần thế, những cái chút phù du đó mình không bao giờ chán. Thế thì câu hỏi người xưa, thế nào là đạo? Nó hàm nghĩa là xin thầy chỉ cho ra cái gì là thể bất sinh bất diệt. Nói con để con sống, con chán lắm rồi cái chuyện tử sinh, con chán lắm rồi cái chuyện quay tròn ở ba cõi sáu đường, con chán lắm rồi cái chuyện sáng ăn rồi đói, rồi chiều ăn rồi đói, rồi mai rồi ăn rồi đói. Con chán lắm rồi, con muốn lặp lại đời sống như thế này nữa. Cho nên cái câu hỏi như thế, thưa các vị, nó không phải là câu hỏi bình thường bằng ý thức của ta đâu, mà câu hỏi bằng tất cả nhiệt tình của một con người muốn tu. Từng tế bào trong ta nó khao khát đòi giải thoát, chứ không phải là chỉ trái tim thôi. Thì nghe câu nói đó, Ngài Nam Thiện nói bình thường tâm là đạo, tâm bình thường là Phật đó. Ngay cái tâm bình thường, không nghĩ suy, không vọng động, không chạy ngược chạy xuôi, an trú trong sự nhận biết hiện tiền, nếu các vị sống được thì liền tức khắc là Phật. Thế nhưng mà Ngài Triệu Châu thì Ngài thể ngộ một chút, nhưng mà Ngài nghĩ rằng phải có cách gì để sống với nó chứ. Thì Ngài Nam Thiền hạ câu là nghĩ đến cách để sống được với nó là sai. Tại vì nó rớt xuống ngay bây giờ, hoặc anh sống được hoặc không sống được. Chứ anh chạy anh tìm thì không bao giờ sống được cả. Anh chỉ hướng ngoại và tìm thôi, trong khi nó là cái tự thể của anh, nó nằm bên trong anh. Một cái ví dụ mình hay nói để các vị có thể dễ hiểu đó là khi giấc ngủ chưa đến, các vị tìm giấc ngủ được không? Càng tìm giấc ngủ càng chạy xa. Hạnh phúc nó chưa đến các vị thì các vị tìm hạnh phúc được không? Cũng không luôn. Các vị chỉ mở lòng ra, hạnh phúc nó rớt xuống thôi. Chứ còn các vị chạy tìm thì trong trạng thái tâm thức rượt đuổi thì hạnh phúc không bao giờ đến. Giấc ngủ cũng thế, mình muốn ngủ thì nó không ngủ. Thì cái trạng thái tâm bình thường cũng vậy, anh hãy buông hết mọi thứ không bình thường ra thì tâm bình thường nó có mặt, chứ không phải chạy tìm. Cái gì là không bình thường? Này lo âu, này phiền muộn, này bất an, này tâm thức chạy ngược về quá khứ, hướng tới tương lai. Tất cả những cái ấy nó dừng lại. Thế thì các vị rớt trong trạng thái tâm nhận biết hiện tiền, tỏ sáng chứ có gì đâu. Cho nên Ngài Nam Thiện nói, nghĩ đến chuyện hướng tới là sai. Rồi ông hỏi thêm câu, con không có hướng về, con không tu tập, con không cố tình sống, thế thì làm sao con biết nó là đạo? Làm sao con biết nó là thể bồ đề bất động nó có? Thì Ngài Nam Thiền Ngài hạ câu là đạo nó không thuộc biết với không biết. Biết thì nó có cái chi trong đó? Cái bị biết và cái biết, có phải vậy không? Nếu ông biết cái này là đạo thì đạo đó là cái bị biết, là đối tượng bị nhận diện, thì nó đâu trở thành tự thể của ông. Còn nếu không biết, thế thì một là chìm vô minh, hai là chìm vô trạng thái vô ký. Tại vì các vị mà không làm cho sự nhận biết của các vị tỉnh sáng thì các vị lờ đờ chìm vô minh bất động. Hoặc là các vị đồng nhất các vị vào ý thức thầm thì, hoặc các vị đồng nhất các vị vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Những lúc ta rơi vào trạng thái vô minh đều là trạng thái của mình đồng nhất vào những cái bên ngoài, mà không phải là sống về ngay cái tự hữu của bản thể tịch nhiên bất động nhận biết của các vị. Thế thì không thuộc biết không biết là như vậy. Biết thuộc về vọng thức, không biết thuộc về vô ký. Mà người có được niềm tin, thấy được đạo rồi thì không còn nghi ngờ gì cả. Nó rỗng lặng tịch nhiên như thái hư, bất động, và không hề nói cái chuyện là phải hay quấy gì cả. Người đó nhận được, có niềm tin vững chắc rồi thì sống được liền, thưa các vị. Và người nào thấy được thì có niềm tin thôi, người nào nhận ra được thì có niềm tin thôi. Thế thì thưa đại chúng, từ cái chỗ ông ngộ bình thường tâm là đạo. Cho nên ai hỏi cái gì thì ông kéo người ta trở về ngay trong trạng thái bình thường thôi. Con từ đến đây chưa? Dạ chưa, uống trà đi. Rất bình thường. Và thưa các vị, đạo lý thượng thừa rất bình thường chứ không phải siêu dĩ gì cả. Các vị hình dung 800 cuốn Bát Nhã gom lại bằng một cuốn mỏng mỏng thôi, đó là Kinh Kim Cương. Và Kinh Kim Cương gom mỏng lại, thưa các vị, nó chỉ có 200 mấy chục chữ Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Thế rồi cái Kinh Kim Cương mở đầu kinh, các vị thấy có cái chuyện gì kỳ lạ trong đó không? Đức Thế Tôn đến giờ ăn trưa, đắp y mang bát khất thực. Khất thực xong, về ăn trưa xong, rửa chân xếp y bát, xếp chân kiết già thiền tọa. Vô cùng giản dị, vô cùng bình thường. Thế nhưng mà với con mắt của Tu Bồ Đề thì Ngài phủ phục đảnh lễ, hy hữu thai Đức Thế Tôn. Ngài làm gì? Ngài hộ niệm chư vị Bồ Tát, Ngài giáo hóa chư vị Bồ Tát. Ông cụ ta chỉ làm một việc, đó là tới giờ ăn đi khất thực, ôm bát đi về, ăn xong rửa bát, xếp y, xếp kiết già, chứ có nói thời pháp nào đâu mà gọi là hộ niệm chư vị Bồ Tát, yểm trợ chư vị Bồ Tát, nuôi dưỡng các vị Bồ Tát, giáo hóa các vị Bồ Tát. Thưa các vị, đạo lý vô cùng quan trọng, nó nằm ở cái sinh hoạt rất là đời thường như thế, đi tới đi lui, ôm bát khất thực, ăn cơm vân vân, chỉ ngần đó việc mà thôi. Khéo ăn chú tâm thì liền tức khắc anh có thể mở cái không gian giải thoát liền, để anh đi vô lòng lòng, mang cái hình hài tứ đại mà đi hỏi người khác là nặng hay nhẹ đây, làm sao tôi đi, làm sao tôi nói, làm sao tôi cười, làm sao tôi nhìn, rất là vô lý. Trong khi các vị đều có khả năng sử dụng hình hài của các vị vô cùng linh hoạt, các vị đều có khả năng tràn đầy sự nhận biết từ trên chân tóc tới kẽ răng cho tới bàn chân của các vị, không có chỗ nào, không có một phân vuông nào trên hình hài các vị chạm vào mà không có sự nhận biết cả. Chìm sâu bên trong, không có một cái buồn giận ghét thương nào nó sinh khởi mà các vị không nhìn thấy nó cả. Chìm sâu bên trong hơn nữa, không có cái ý nghĩ thầm thì nào, cái sự nói năng nguyên thiên phố chợ nào bên trong mà các vị không thấy nó cả. Thế thì cái thấy đó là chi? Là trạng thái tâm vô cùng bình thường, là cái năng lực giác ngộ cài sẵn trong mọi hình hài của chúng sinh. Trong cái mầm hình hài sinh diệt này có cái chất giác ngộ nó đang nằm sẵn, nó đợi chờ các vị sống với, đợi chờ các vị rớt vô để sống. Mà mình không chịu rớt, mình cứ mãi chấp nhận tôi là buồn là vui, tôi là suy nghĩ, tệ hơn nữa tôi là hình hài này, tệ hơn nữa là gì, tôi là hình hài ngưỡng cảnh kìa. Tôi thưa các vị, rõ ràng là mình rất là vụng về. Và các vị càng hướng ra ngoài bao nhiêu thì đời mình càng khổ bao nhiêu nghe. Hướng ra ngoài đó là tôi hình hài này khổ hay là sung sướng? Khổ lớn lắm đó. Mình giữ một cái hình hài này đã khốn đốn rồi thưa các vị, đã chán nó vô cùng rồi, thế mà còn đào bồng thêm một cái hình hài thứ hai, trái trứng trở trời. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, thưa các vị, tấm tình của mình đã vô cùng khó chịu, mình đã chẳng ưa mình mấy, thế rồi chịu đựng thêm một cục nợ thứ hai nữa, thì các vị hình dung coi là cuộc đời mình dường như cái nỗi khổ nó chồng thêm nhiều nỗi khổ. Thế mà người ta sợ mất cái nỗi khổ bên cạnh, lạ cho. Nhưng thế này, Đức Thế Tôn nhìn thấy dường như con người ưa đảo điên, sống với cái thật không chịu sống, luôn sống với cái giả, lấy cái giả vờ làm cái thật của mình. Và khổ đau và buồn tủi và khóc than, thưa các vị, chưa hề có cái nỗi buồn hay nỗi khổ nào mà không đáng tức cười cả. Thánh nhân mà nhìn mình khổ hoàn toàn là cười ngất rồi. Nó thấy thì cũng tội nghiệp nhưng mà thấy cũng đáng tức cười. Tôi viết tặng các vị một bài thơ của Ngài Quảng Nghiêm. Tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ đó. Bài Thoát Kiếp Hải Bàn Câu Tịch Diệt đó. Bài này hay, mình dẫn lại nè. Thưa đại chúng, là bài thơ này chữ Hán cũng hay mà mình biên bản dịch thôi. Bản dịch này thì mình thuộc hồi những năm 70, 71 gì đó, lúc mà mình còn học ở Sài Gòn. Thoát kiếp hãy bàn câu tịch diệt, không sinh rồi nói chuyện siêu sinh. Làm trai có chí sông trời thọng, dẫm vết Như Lai cũng nhọc mình. Của Ngài Quảng Nghiêm là thiền sư Việt Nam. Các vị đọc thấy hào khí ngất trời phải không? Không có yếu đuối, không có quỳ lụy, không có vũ đuôi ai hết đó. Thậm chí kể cả Như Lai cũng không có buồn đi theo vết, không có vũ đuôi Như Lai nữa. Và Nam Nhi Tự Hữu Xung Thiên Chí Hư Hướng Như Lai Hành Sĩ Hành, đó là cái câu chữ Hán rất là mạnh và cũng rất là hay, như một tuyên ngôn của những con người bất khuất sống rất là kiêu hùng. Và kỳ thực là đời sống chúng ta nếu mà không có can trường, không có đủ kiêu hùng thì không có đi tu được nha, không có làm người tu được. Mình ốm yếu, mình bệnh hoạn, mình cứ cần phải tựa nương vào một người. Giống như sợi dây, mình cứ muốn tìm chỗ mình leo thì không có cách gì các vị vươn lên, cuộc đời các vị thăng tiến được trên đời sống tâm linh cả. Mình luôn ỷ lại vào người, luôn tựa nương vào người, luôn sống cần có một người nào đó để trút nỗi buồn, để khuây khỏa, để lấp tâm thức của mình, thì thưa các vị, người đó không thể vươn đến tầm cao đời sống tu tập được. Mình hình dung là một dân tộc mà không nuôi được cái chí khí quật cường, không có dựng đời mình lên, mãi cứ hướng ngoại, tựa nương đất nước này, tựa nương đất nước kia, luôn là cái bóng của người khác. Thế thì dân tộc đó không có làm cách nào để có thể tồn tại được cả, sớm với muộn gì cũng mất nước thôi. Đó là trong lĩnh vực quốc gia. Mình cũng không có biết gì quốc gia nhiều đâu, làm bạn chút cho vui thôi. Cái chuyện của mình đó thưa các vị, tự thân mình nếu các vị không có nỗ lực từ bên trong thì không có loại thầy thuốc nào cứu các vị sống còn được cả. Kháng thể các vị mà nó không còn sống nữa thì không có loại thuốc gì đi vô để cứu được cả thưa các vị. Tự thân ta nó phải tự chữa trị lấy. Một vết thương nhỏ nơi da của các vị, nếu máu các vị nó không có hàn gắn được, không hàn vá được thì không có loại thuốc nào có thể làm cho lành vết thương được cả. Từ cái bệnh cảm cúm sòn cho tới cái bệnh nặng, bệnh tòng kha, thưa các vị, đều phải khơi động nội lực từ bên trong để có thể đánh đuổi được tật bệnh thôi. Thậm chí người ta khám ra là tế bào ung thư hay là tế bào HIV nó đã có từ quá khứ cách đây mấy nghìn năm rồi. Thế nhưng mà con người vẫn sống hiên ngang, không có bận biểu chi, do vì cái kháng thể của người ta rất là mạnh. Và khi kháng thể mạnh thì nó có khả năng bao vây những loại tế bào kia lại. Kháng thể mà yếu thì thưa các vị, những tế bào dù nó không đến nỗi giết người, nó cũng có thể giết ta. Thế thì cái chu kỳ đời sống nó tự nhiên là như vậy thôi à. Cái chu kỳ vươn lên của đời sống tâm linh cũng như vậy. Mình mà chưa thể có được cái năng lực tự nội đủ vững mạnh thì thưa các vị, mình vẫn là cái cây sậy ốm yếu cả một đời. Ở nhân thế thì mình cứ tựa nương vào người thân của mình để sống còn, để ấm cúng cuộc đời, để đỡ cô quạnh. Thế rồi mình đến đạo, mình cũng không có thể trui rèn mình trong giáo lý của Phật. Và giáo lý của Phật không hề là giáo lý hướng ngoại, không hề là giáo lý ốm yếu để tựa nương ai cả, mà anh phải đào bới dùng đất tâm, anh làm chủ chính anh. Thậm chí Đức Thế Tôn nói nghiệp, không có nghĩa là mình luyện đời mình vào nghiệp để nó trôi xuôi. Không phải là mình đổ thừa hết mọi thứ do nghiệp, thưa các vị. Nghiệp là cái có thiệt, do vì ai có sinh mạng trong cuộc đời này đều có nghiệp cả. Nhưng mà anh có quyền đứng dậy bước ra khỏi nghiệp, chứ không phải là mình chết chìm trong nghiệp. Biết nó là khổ thì đứng dậy bước ra khỏi nỗi khổ. Ví dụ như mình lỡ té trong hầm phân, mình biết đây là hầm phân thì mình làm chi? chỉ có một điều duy nhất là mình phải bước ra khỏi hầm phân. Chứ nếu mình thấy ôi cái chỗ này nó rất là thơm tho, thế thì có trời mà kéo quý vị ra mà kéo quý vị được. Biết nó là nghiệp khổ mà không chịu bước ra mới lạ. Cứ đổ thừa là nghiệp tôi như vậy. Và thưa các vị, không có thứ nghiệp gì nó ràng buộc con người được. Nếu con người chuyển tâm thức của họ, nếu con người bằng lòng rũ thì nghiệp thức đều rơi hết. Thế cho nên thưa các vị, từ mức độ cạn nhất, Đạo Phật không hề dạy cho chúng ta về cái chuyện tâm thức ốm yếu, hướng về ông thần nào để cầu hết. Không có cầu khẩn ông thần nào, không có tin ai là thượng đế hay là tạo hóa gì sáng tạo cuộc đời ta, làm chủ cuộc đời ta, hay là lùa ta đi như một đàn cừu. Thưa không, Đạo Phật chưa hề có những cái tuyên ngôn sắc sược kiểu đó nghe. Đạo Phật nói anh là Phật, anh có quyền quyết định về vận mệnh của anh, tôi không có quyền gì về cuộc đời anh cả. Tôi càng không có trách nhiệm với anh, không có bổn phận với lùa anh đi theo đường. Thưa không, không có chuyện đó. Không có những cái tuyên ngôn cái kiểu như các truyền thống tâm linh khác. Thưa các vị, ta quyền quyết định mọi việc cho chính các vị. Các vị là chủ nhân ông của các vị, là thượng đế của các vị, là tạo hóa tái tạo cuộc đời các vị. Thế thì cái hùng khí Đạo Phật nó tặng chúng ta, người nào đến với Đạo Phật thì phải hiên ngang, dũng lực, đứng trên đôi chân mình để sống còn, chứ không có tựa nương ai. Ông thầy dù giỏi mấy, ông đó là thiền sư thứ chi đi nữa cũng dẹp qua bên. Thưa các vị, các vị phải học đạo thấm nhuần tự tâm các vị, làm cho chánh pháp trở thành máu thịt của các vị sống, chứ còn không có tựa nương bất cứ ông thầy nào. Thiền sư kệ thiền sư, thầy Phước Tịnh dẹp qua một bên. Thưa các vị, cái chuyện nó phải như vậy. Hãy nhìn bài thơ của Ngài Quán Nghiêm đây để bắt chước. Nam nhi tự hữu sung thiên chí, làm ta có chí sông trời thẳm. Như trực thăng bay thẳng lên trời cao, như phi thuyền bay lên trời cao. Đừng có dẫm vết Như Lai, đừng có theo dấu chân, đừng có vũ đuôi ông, đừng có nô lệ Như Lai. Lấy giáo pháp Như Lai nhường gọi thân tâm, sống trong dòng chảy chánh pháp, làm cho chánh pháp bừng sáng nơi thân tâm ta, làm cho từng tế bào ta sống động với cái năng lực nhận biết, để tự mình vươn vai đứng hiên ngang giữa trời cao, chứ không có theo làm tôi tớ của Như Lai. Thưa các vị, không cần làm gì đó. Nói như thế không có nghĩa là mình kiêu ngạo, mình không có kính Phật trọng tăng, không có đảnh lễ Tam Bảo. Thưa các vị, đảnh lễ 1000 lại chưa hết cái ơn của Đức Thế Tôn, nó mở sáng con đường tâm linh. Tri ân thì cứ tri ân, đảnh lễ thì cứ đảnh lễ, nhưng mà phải biết là con đường ta đi đó là con đường đứng trên hai chân của ta. Ta phải tự dựng đời ta dậy, ta phải làm cho đời sống mình nó đủ phẩm chất của một trượng phu nam tử hán, làm ta có chí sông trời thẳm. Đó là bài kệ Ngài Quán Nghiêm, đủ hay, đủ làm cho chấn động thân tâm để chúng ta tu chứ. Thưa các vị, nếu mà mình mãi là người ốm yếu, mãi là cây sậy gió đưa qua đưa về, mãi là cái sợi dây leo, thế thì cuộc đời mình biết đời nào mình mới có thể giải thoát khỏi cái đống phiền não lộn xộn ở trái tim mình đây. Tại vì khi tâm thức các vị mà chưa có đủ năng lực dám nhận mọi thứ trách nhiệm về mình thì các vị luôn xô dạt trách nhiệm cho người bên cạnh. Buồn của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, thương của tôi, nỗi cô đơn phiền muộn của tôi do anh tạo nên đó, do em tạo nên đó. Ta không dám nhận trách nhiệm về ta, thế thì không có đời nào mà mình có thể cất bước đi xa được cả. Ngay trong cuộc sống đời thường này, thưa các vị, đối với một con người muốn thành công giữa cuộc đời thì họ đã làm được điều này. Họ không bao giờ đổ dạt trách nhiệm của họ cho ai cả. Mọi cái thành công hay thất bại họ đều dám hiên ngang nhận trách nhiệm về họ. Thế thì trong lĩnh vực tu nó còn đòi cái năng lực ý chí của ta mạnh gấp nhiều lần so với người thành công giữa nhân thế. Người đó dám nhận mọi trách nhiệm về họ, xuống địa ngục ư? Tôi phạm tội gì tôi xuống địa ngục? Còn nếu lên thiên đường thì cái chuyện đó tự nhiên, tôi đủ phước lành, tôi đã tạo nghiệp thì tôi lên thiên đường thôi. không cần ai cất nhắc tôi cũng cứ lên hiên ngang mà lên thôi. Thưa các vị, chỉ có cách đó thì chúng ta mới dựng được đời sống chúng ta lên. Tóm lại, trong quá khứ chư vị thiền tổ của Việt Nam, thưa các vị, kiêu hùng không kém gì, hiên ngang không thua bất cứ một vị thiền sư nào của Trung Hoa cả. Và trong quá khứ, thưa các vị, cái thời Lý thời Trần của Việt Nam chúng ta, dường như mỗi người dân của Đại Việt đều thấm nhuần cái tinh thần này, cho nên họ rất là hiên ngang, rất là ngoan cường. Thậm chí các vị còn nhớ là khi giặc Nguyên xâm lăng, cái anh chàng mới có 15-17 tuổi thôi, mới nước mắt thôi là Trần Quốc Toản, phải không? Nghe cha chú mình bàn về cái chuyện chống Nguyên, kẻ thì bàn đầu hàng, người thì muốn là lui quân để đánh, người thì lui vân vân. Anh cầm trái cam bóp nát cái cam này. Rồi cuối cùng anh vận động một cái nhóm hoàng tử trẻ tuổi như anh, viết một cái câu là phá cường địch báo hoàng ân, phải không? Phá giặc dữ báo ân vua. Thưa các vị, cái chí khí của người Việt Nam trong quá khứ nó cao ngất trời, chứ nó không phải giống như chúng ta bây giờ. Và thanh niên chúng ta bây giờ thì như vô cùng ốm yếu. Nói chi đến các bà trong mắt câu. Thanh niên trong nước cũng thế. Thanh niên trong nước thì càng như thế hơn, thưa các vị. Dường như mình không có trách nhiệm gì với non sông tổ quốc cả. Mình không có thấy gai con mắt, mình không có thấy tủi thân. Và thưa các vị, dù các vị sống bất cứ nơi nào, tản mát khắp nơi trên hành tinh này, các vị không thể chối từ mình có một dòng máu lạc hồng dính liền với quê hương đất tổ. Dù các vị thành thánh gì nữa thì thưa các vị, hình hài này vẫn còn là một hình hài đã từng thọ ơn miếng cơm manh áo, miếng nước và văn hóa Việt đã nuôi dưỡng ta. Ta nói thì nói thế thôi, chứ còn khi quê hương chìm sâu trong lửa đỏ thì chúng ta cũng như là người đang đứng trên lò than chứ không hơn gì. Cho nên những người Việt, thưa các vị, nếu các vị thấm nhuần được hương vị của thiền, các vị tu tập được, các vị mới lấy được cái sự ỷ lại là một, tựa nương là hai, và mới có khả năng có ngạo khí để đứng giữa đất trời này. Bằng không thì cứ một bề hướng về cảnh giới xa lạ nào đó, tôi sống ở đây sống tạm thôi à, tôi cầu về cảnh giới kia cho nó khỏe thân tôi. Thưa các vị, một pháp môn như thế nó cũng đủ làm cho tủi nhục cả một dân tộc. Nói chỉ đụng chạm đến truyền thống Tịnh Độ Tông, nhưng mà nó là như vậy. Ở ngay quê hương này, không mang ơn nghĩa con người gì ở trần thế cả. Tại vì tôi thấy chỗ này, chỗ ta bà khổ quá đi chỗ tạm thôi, tôi sống đỡ vất vưởng ở đây thôi, tôi phải cầu về cảnh giới nào kia. Chỗ này là chỗ ngũ trược ác thế. Và thưa các vị, với một pháp môn như thế làm cho tâm thức người ta nó vô cùng ỷ lại, vô cùng phong bản. Nói thì nó hơi mất lòng nhau, nhưng nó là như vậy. Cái tôn giáo tu tập nó ảnh hưởng rất mạnh đến văn hóa của xã hội đất nước. Và nó là cái mũi nhọn dẫn đầu tâm thức của thanh thiếu niên. Nếu mà người ta cài được cái hạt mầm tu tập của truyền thống thiền, thưa các vị, thế thì người đó sống giữa cuộc đời giống như Trần Nhân Tông, là tay khiển trượng thiền, tay vó câu, tay chống gậy thiền, nhưng cũng đồng thời là người lãnh đạo cuộc bảo vệ quê hương đất nước. Và thưa các vị, cái con đường thiền tập của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta một món quà, đó là đủ niềm tin nơi chính mình, đủ niềm tin nơi chính mình, dựng dậy đời sống mình, đứng hiên ngang trên đôi chân của mình. Và người đó dám chịu trách nhiệm về tất cả những cái việc xảy ra chung quanh, và chịu trách nhiệm tất cả về cuộc sống của chính họ. Và có như thế thì thưa các vị, từ cái lĩnh vực tu tập cá nhân, nó hình thành cái năng lượng tập thể rất là mạnh, mới có thể giúp được gì cho bao người chung quanh. Và khi các vị nếm trải hương vị Phật Pháp, các vị tu, thì cái điều kiện đầu tiên nó tạo thành, đó là các vị trở thành một người đủ cứng cỏi, đủ kiêu hùng, dám chịu trách nhiệm về mình. Cho nên người đó có thể xoay được hoàn cảnh của chính họ, gia đình họ, người thân họ, vân vân, họ có thể chuyển nó được. Còn bằng cái tâm thức mà ốm yếu ỷ lại, trông chờ hướng ngoại thì thưa các vị, người đó khó vô cùng để chuyển được hoàn cảnh của chính họ. Thế thì đừng hòng chuyển được hoàn cảnh của xã hội những mất công. Từ một pháp môn hành trì và có niềm tin vững thì cái lợi ích nó đến với tự thân, đến với gia đình, đến với xã hội, đến một dân tộc, đến một đất nước luôn thưa các vị. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Hai câu đầu là cần ghi hai câu đầu không? Cần ghi hai câu đầu luôn, đủ hai. Tịch diệt phương ngôn, tịch diệt khứ. Sinh vô sinh hậu, sinh vô sinh, hậu thiết vô sinh. Tức là đắc được trạng thái tịch diệt rồi mới nói đến cái chuyện tịch diệt. Tức là chứng nghiệm được trạng thái an lạc rồi thì mới nói đến chuyện an lạc được. Sinh vô sinh tức là chứng đạt được, chứng nghiệm được trạng thái vô sinh rồi, sau đó mới nói đến vô sinh. Sinh vô sinh, hậu thiết vô sinh. Tức là, hay nói cái khác là sinh vào cái nước vô sinh rồi, rồi mới nói được cái lý vô sinh. Chứng được tịch diệt rồi, mới nói được cái pháp tịch diệt. An trú trong thể vô sinh của tâm rồi, thì mới giảng được pháp vô sinh. Nam nhi tự hữu xung thiên chí là người con trai tự phải có cái chí khí vượt trời cao, vượt trời cao, xông thẳng lên trời cao. Xung thiên là xông thẳng lên trời cao. Đừng hướng, hư hướng là đừng hướng theo gót chân của Như Lai. Các vị thấy là thiền sư Việt Nam ngày xưa rất là hào hùng. Học pháp Như Lai, nhưng mà thưa các vị, phải vạch con đường đi chứ còn không thể bắt chước y Như Lai được. Tức là thừa tự pháp Như Lai, hành trì theo pháp Như Lai, nhưng mà chứng nghiệm Phật thì anh chứng nghiệm Phật của chính anh chứ không phải anh chứng nghiệm Phật của Đức Thích Ca. Mỗi người có một cái tòa ngồi riêng chứ không có ngồi chung với Ngài Thích Ca được. Nó có ý nghĩa là vậy. Và gần nhất thưa các vị là học pháp với các vị thiền sư, với các vị thầy, để các vị làm thiền sư chứ không phải học để vĩnh viễn làm học trò người ta. Càng không phải làm tôi tớ cho người ta. Dù ông thiền sư đâu nổi danh gì thì kệ mộ, không quan trọng. Nguyên tắc là như vậy. Và không cần phải đánh bóng ông thiền sư nào, suy tôn thiền sư nào cả. Tại vì ông nào cũng giống như ta mà thôi, cũng bàn ngang mũi dọc. Nếu cái ông đó lỗ mũi ngược lên trời thì đáng cho chúng ta lại đó. Còn nếu lỗ mũi xuôi xuống thì thưa các vị bình thường với nhau thôi, không có gì mà ghê gớm cả. Nhiều lắm ông thành Phật trước rồi tôi thủng thẳng để thành Phật sau thôi, chứ không có gì mà hơn kém với nhau cả. Mình lấy đi cái tâm thức, lấy đi cái tâm thức luôn là nô lệ. Và tâm thức này thưa các vị, do cơ chế của Hán học nó cài vào tâm thức ta. Một về là tôn quân trọng phụ, gọi là ngu trung á, quân sử thần tử, thần bất tử, bất trung, phụ sử tử vong, tử bất vong bất hiếu. Vua biểu chết thì phải chết, nếu không chết là không trung. Bố biểu chết phải chết, không chết thì không có hiếu. Thưa các vị, cái cơ chế Nho giáo nó đã có mặt tới 4.000 năm trên vùng đất phương Đông. Và họ luôn vận dụng cái điều này để làm cái chi? Để cai trị một đất nước, để thao túng bằng dân thiên hạ, để đưa tình trạng của các quốc gia Đông Phương nó luôn chậm tiến và đói nghèo. Các vị hình dung là không có một vị hoàng đế nào của Trung Hoa lên ngôi rồi mà không ban phong hàm cho Khổng Tử cả. Đến nỗi là cái tên của Khổng Tử, Đại Thành Á Thánh Tiên Sư nhiều lắm tôi không nhớ. Mình đọc mình không nhớ đâu. Cứ mỗi một đời phong cho lớp áo, mỗi đời phong cho lớp áo. Tức là đời trước thì xưng thánh, đời sau xưng á thánh, đời sau xưng là vân vân. Và ngàn vạn lớp áo đó mặc lên mặc lên cái con người Khổng Tử, tại vì ông đã sinh ra một cái hệ thống triết học giúp cho hoàng đế Trung Hoa giữ gìn được cái nền đế chế nhiều nghìn năm đi ngang qua. Thậm chí năm 1949, phải không, Trung Hoa qua lục Mao Trạch Đông cấm cờ cộng sản trên đất nước Trung Hoa, nhuộm đỏ toàn bộ đất nước. Nhưng mà thưa các vị, cái cách hành xử của Mao Trạch Đông vẫn y như một hoàng đế ngày xưa không hề khác. Và người ta nhìn cả một cái chiều dài lịch sử Trung Hoa, thưa các vị, vào cái cuộc cách mạng năm Tân Hợi, gọi là cái cuộc cách mạng để thay đổi một cái cơ chế từ quân chủ sang dân chủ. Nhưng mà kỳ thực tâm thức của người Trung Hoa mãi tới bây giờ vẫn còn ở trong cái vòng dây, ở trong cái lớp thiết vi, tức là trong cái ngục tối của Khổng Mạnh đã giam nhốt tới chưa hề bước ra khỏi. Cái tinh thần gọi là ngu trung và ngu hiếu đó vẫn còn như quá khứ, chưa hề đổi thay chút nào cả. Ở Việt Nam chúng ta, các vị hoàng đế gì như cũng sao y bản chính, đè nặng lên tâm thức của dân tộc Việt Nam trong quá khứ. Và thậm chí là đạo Phật bừng lên trong một giai đoạn Lý Trần, thế nhưng mà thời nhà Lê trở về sau. Thưa các vị, Lê Thánh Tông á, khi nghe là bố vợ của mình thờ Quan Âm để cầu cho vợ của mình, tức là cái bà Ngọc Giao, được nhà vua thương, thế thì nhà vua Lê Thánh Tông liền lôi cổ bố vợ mình ra chém mất và trút phế cái bà vợ mình, tức là bài bác Phật giáo vô cùng nặng nề vào cái thời nhà Lê về sau. Thưa các vị, thế thì các vị hình dung là cái tôn giáo rồi gọi là nho giáo, nó đã ăn vào tâm thức, ăn vào tủy của chúng ta, ăn vào từng tế bào chúng ta. Cho nên cái tinh thần nô lệ Hán Tạng đối với truyền thống nhà tu, cái tinh thần nô lệ văn hóa Tàu đối với người nhân thế và sĩ phu hiện tại, thưa các vị, nó rất là nặng nề, khó lấy vô cùng. Đó là tinh thần hướng ngoại là một, không có niềm tin với chính mình là hai, luôn tựa nương, luôn ỷ lại từ trong đời sống gia đình, từ trong thân tâm của chúng ta, cho đến cái nền tôn giáo cũng hướng người ta về cái chuyện cầu khẩn thần linh và vân vân. Thưa các vị, mọi cái nguồn mê tín nó phát sinh từ đó, mọi cái nguồn nô lệ tâm thức nó cũng phát sinh từ những nền tảng. Thứ nhất là nền tảng văn hóa, thứ hai là tôn giáo. Hai cái điều này nó tạo thành một cái tố chất, có khi nó xây nên một cái bức tường đồng rất là khó gỡ nơi tâm thức của người Việt. Thậm chí cái tính cách gia trưởng đối với các ông bây giờ, dù ở trên đất Mỹ nhưng mà đố mà gỡ ra được. Nói có khi đụng chạm mấy ông, nhưng mà chừng như có chứ không phải là sai lắm đâu. Vẫn nghĩ mình là người quyết định mọi việc trong nhà thôi. Và đó là cái nền Hán học nó tạo cho cái tính cách của người Việt từ quá khứ tới hôm nay là như thế. Thưa các vị, thôi dừng lại đi chứ nói nữa rồi nó đụng chạm nhiều nữa. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn